Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Học hỏi phụng vụ. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tin tôn giáo.
Tin Roma. Các đại học và học viện giáo hoàng chuẩn bị mở cửa lại. Các đại học và học viện giáo hoàng tại Roma chuẩn bị các lớp học cho niên khóa mới vào đầu tháng 10 tới đây với sự hiện diện của các sinh viên trong lớp. Hồi đầu tháng 3 năm nay, vì đại dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục này đã bị đóng cửa, rồi sau đó hoạt động trở lại dưới dạng các lớp học trực tuyến, không có sự hiện diện đích thân của các giáo sư và sinh viên như trong các lớp bình thường. Hồi tháng 6 vừa qua, Bộ Giáo dục Công giáo đã yêu cầu các đại học và học viện giáo hoàng phải đảm bảo cho việc giảng dạy được tiến hành một cách bình thường, với sự hiện diện của các giáo sư, các cuộc thực tập và hội luận có sự hiện diện của các sinh viên và giáo sư. Đồng thời, các cơ sở giáo dục này cũng được yêu cầu thực hành các biện pháp an ninh y tế như chính quyền địa phương quy định. Đại học Giáo hoàng Thánh Tommaso Aquino, quen gọi là Đại học Angelicum của dòng Nam Minh, đã đáp ứng được các khó khăn mới bằng cách gia tăng khả năng trợ giúp tài chính cho các sinh viên cũ và mới. Cha Benedict Croen, dòng Nam Minh, đặc trách phân bộ phát triển của Angelicum, cho biết trong thời kỳ đại dịch COVID-19 kéo dài này, và sau khi lắng nghe về tình trạng của các sinh viên, Đại học Angelicum nhìn nhận có một số sinh viên gặp khó khăn lớn trong việc trở lại Roma để tiếp tục theo chương trình học. Cha nói, chúng tôi hy vọng với sự trợ giúp tài chính, việc tái lập các lớp học bình thường với sự hiện diện đích thân của các giáo sư và sinh viên vào mùa thu sắp tới là điều có thể thực hiện được. Đối với các sinh viên mới, quỹ học bổng của đại học có thể giảm học phí từ 25 đến 50%. Đại học Angelicum đã thiết lập quỹ cứu trợ cấp thiết COVID-19 và đang tìm kiếm các ân nhân tài trợ để có được ngân khoản 100.000 Mỹ Kim cho việc trợ cấp học bổng. Cha Croen cũng nói rằng các sinh viên Đại học Angelicum đến từ 90 quốc gia với những hoàn cảnh xã hội và kinh tế khác nhau. Hồi đầu đại dịch, nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một máy vi tính tốt để có thể nối mạng mạnh hầu theo các lớp học trực tuyến. Tin giáo hội tại Pháp. Nhà thờ chính tòa giáo phận Nantes bị hỏa hoạn. Sáng thứ Bảy, 18 tháng 7 vừa qua, nhà thờ chính tòa giáo phận Nantes ở miền Bretagne, bên Pháp, đã bị hỏa hoạn lớn. Sở cứu hỏa và cảnh sát đã được báo động lúc 7 giờ 45 phút, và sau đó 60 nhân viên cứu hỏa đã được điều động tới chữa lửa. Lửa lớn và khói đen tỏa ra ở khu vực giữa thánh đường, giữa hai ngọn tháp. Lúc 8 giờ rưỡi, người ta không còn thấy lửa ở bên trong thánh đường, nhưng khói đen dày đặc vẫn còn tỏa ra. Theo vài nhân chứng, đàn phong cầm của nhà thờ có thể bị hư hại. Thủ tướng Jean Castex đã đến thị sát thánh đường vào ban chiều cùng ngày thứ Bảy 18 tháng 7. Theo báo Presse France, Tây Pháp, cha François Renault, giám quản giáo phận Nantes cho biết, lửa bộc phát ra từ ba nơi trong nhà thờ, từ khu đàn phong cầm lớn, từ khu đàn phong cầm trong cung nguyện và từ bên phải bên trái của bàn thờ. Vì thế, nguyên nhân hỏa hoạn có thể là do hành động phá hoại. Nhà thờ chính tòa giáo phận Thánh Phêrô và Phaolô của giáo phận Nantes thuộc hàng cổ kính, được quận công Jean Đệ Ngũ miền Bretagne cho khởi công xây cất cách đây 590 năm theo kiểu Gothic, cao 38 mét và được hoàn tất năm 1891. Sau 457 năm kiến thiết, gian chính của thánh đường cao hơn vài mét so với nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris. Ngày 28 tháng Giêng năm 1972, thánh đường này đã bị hỏa hoạn khi một người thợ vô ý trong lúc dùng đèn xì. Nhà thờ chỉ được mở cửa lại hồi tháng 5 năm 1985 sau 13 năm tu bổ. Tin Vatican. Lễ an táng Đức Học Y Nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Lúc 11 giờ sáng thứ Bảy 18 tháng 7 vừa qua, Đức Học Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương, trong tư cách là Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn, đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Học Y Zenon Krokolevsky, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, mới qua đời sáng thứ Sáu 17 tháng 7 vừa qua, hưởng thọ 81 tuổi. Thánh lễ diễn ra trước bàn thờ ngay tòa trong đền thờ Thánh Phêrô. Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco đã đến chủ sự nghi thức tiễn biệt. Đồng tế trong thánh lễ có hơn 30 hồng y giám mục trước sự hiện diện của hơn 100 linh mục, tu sĩ và giáo dân. Trong số các vị đồng tế cũng có một số hồng y giám mục và linh mục đến từ Ba Lan. Đức Hồng Y Zenon Krokolevsky, người Ba Lan, nguyên là một giáo sư luật nổi tiếng tại các đại học giáo hoàng ở Roma, và được Đức Thánh Cha Gioan Paulo thứ Hai bổ nhiệm làm giám mục tổng thư ký tối cao pháp viện của tòa thánh hồi cuối năm 1982, và 16 năm sau đó, ngài trở thành chủ tịch của tòa án tối cao này. Năm 1999, ngài được chuyển qua làm tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo và thăng hồng y năm 2001. Ngài về hưu hồi tháng 3 năm 2015 khi tròn 75 tuổi. Với sự qua đi của Đức Hồng Y Krokolevsky, Hồng Y đoàn còn 221 vị, trong đó có 122 vị là Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi. Trong điện văn chia buồn gửi đến thân nhân của Đức Hồng Y là ông Vladislav Krokolevsky ở Ba Lan, Đức Thánh Cha viết rằng, với lòng biết ơn, tôi nhớ đến các hoạt động đầy huân công của Đức Cố Hồng Y, trước tiên như một giáo sư được quý chuộng thuộc Đại học Gregoriana và Laterano và như tác giả của nhiều tác phẩm khoa học. Đức Hồng Y đã quảng đại hiến thân phục vụ tòa thánh trong tư cách là tổng thư ký, rồi làm chủ tịch tối cao pháp viện tòa thánh, rồi làm tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo. Trong các môi trường đó, ngài đã chứng tỏ lòng nhiệt thành của tư tế, trung thành với tin mừng và xây dựng giáo hội. Trong khi tôi dâng lời cầu nguyện, xin Chúa Giêsu ban phần thưởng vĩnh cửu đã hứa cho các môn đệ của ngài, tôi xin gửi phép lành tòa thánh đến ông và tất cả những người đang thương tiếc sự ra đi của Đức Cố Hồng Y. Trong sứ điệp công bố hôm 17 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, khẳng định rằng Đức Hồng Y Krokolevsky là một người trội vượt nhưng cũng rất khiêm nhường. Đức Hồng Y là một nhà trí thức nổi bật, một linh mục, giáo sư và Hồng Y có khả năng yêu mến Chúa Kitô và giáo hội một cách sâu đậm. Sự ra đi của Đức Cố Hồng Y thật là một mất mát lớn cho giáo hội tại Ba Lan và cho giáo hội hoàn vũ. Sau lễ an táng tại Vatican, linh cữu của Đức Hồng Y được chôn táng tại hầm nhà thờ chính tòa giáo phận Bosnan, Ba Lan, cũng là nơi Đức Cha Gadecki đang làm tổng giám mục. Tin Lộ Đức, Pháp Quốc. Hàng triệu người tham dự hành hương trực tuyến từ đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Hôm 16 tháng 7 vừa qua, hàng triệu người ở các đại lục đã tham dự cuộc hành hương trực tuyến từ đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức miền Nam nước Pháp. Chương trình hành hương dài 15 tiếng đồng hồ được trực tiếp truyền đi bằng 10 thứ tiếng qua truyền hình, truyền thanh và qua các mạng xã hội từ 7 giờ sáng đến 22 giờ tối dưới dấu chỉ hy vọng là liên đới. Lúc 8 giờ tối, đài TV2000 của Hội đồng Giám mục Italia đã trực tuyến truyền đi buổi đọc kinh mân côi từ hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Trước đó, từ 4 giờ đến 6 giờ chiều, đài TV2000 đã trực tiếp truyền đi chương trình từ hang đá Đức Mẹ Lộ Đức với phần đóng góp của các nhân vật đạo đời kể lại tầm quan trọng của Lộ Đức trong cuộc sống của họ, xen lẫn các chương trình thánh ca và âm nhạc. đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức bị đóng cửa lần đầu tiên vì đại dịch trong hơn 2 tháng. Toàn bộ các cuộc hành hương bị hủy bỏ. Nay tuy được mở cửa lại, nhưng theo các biện pháp an ninh y tế nghiêm ngặt, đền Thánh chỉ có thể đón tiếp một số nhỏ các tín hữu hành hương. Trong thời kỳ bình thường, tại Lộ Đức, mỗi năm gần 100 người thiện nguyện đón tiếp 3 triệu tín hữu hành hương từ các nơi trên thế giới, trong đó có hơn 50.000 bệnh nhân và người khuyết tật. Vào tháng 8 tới đây, các cuộc hành hương quốc tế sẽ được mở lại tại Lộ Đức. Trong thời gian qua, các tín hữu hành hương đi riêng và đến từ các vùng khác nhau ở Pháp. Vì các quy luật chống coronavirus, hành trình bên trong đền Thánh đã được thay đổi và thích ứng. Trước khi tiến vào quảng trường đền Thánh, các tín hữu phải khử khuẩn ở tay và được yêu cầu mang khẩu trang. Khi đến trước hang đá Đức Mẹ hiện ra, có những dấu hiệu nhắc nhở họ giữ khoảng cách an toàn. Trong cuộc rước nến bàn tối, không phải các tín hữu di chuyển, nhưng là ảnh tượng Đức Mẹ được rước qua các tín hữu cầm nến sáng. Đức ông Olivier Dumas, giám đốc trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức nói rằng, Lộ Đức là một nơi an toàn. Các quy luật vệ sinh chống lây nhiễm được tôn trọng. Chúng tôi đã tổ chức đền Thánh làm sao để các tín hữu đến hành hương tại đây không gặp nguy hiểm nào. Trong thời kỳ COVID-19 khẩn trương, đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức không bao giờ ngưng kinh nguyện. Mỗi ngày đều có một linh mục cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ và nhờ truyền hình cũng như các mạng xã hội, các tín hữu trên toàn thế giới có thể hiệp ý cầu nguyện. Hơn 1.300 ý cầu nguyện từ các nơi trên thế giới được gửi đến Lộ Đức. Tin giáo hội tại Canada. Hội đồng giám mục Canada kêu gọi gia tăng săn sóc người già thời COVID-19. Hội đồng giám mục Canada vừa công bố một thư mục vụ kêu gọi gia tăng săn sóc thích hợp hơn cho người già, đặc biệt trong và sau thời kỳ đại dịch COVID-19 hiện nay. Thư mục vụ mang tựa đề, họ vẫn còn sinh hoa trái trong tuổi già, một bài học về việc chăm sóc giữa thời đại dịch COVID-19, và được Ban chấp hành Hội đồng giám mục Canada công bố hôm 14 tháng 7 vừa qua. Trong thư, các giám mục nhìn nhận, nhiều người già gặp phải những khó khăn trong thời đại dịch, đặc biệt là sự cô lập và thờ ơ. Tuy nhiên, theo các giám mục, đại dịch này cũng mang lại một bài học giá trị về phẩm giá con người. Lá thư có đoạn viết, qua nhiều cách và đối với nhiều người, đại dịch có thể là một lời nhắc nhở quan trọng về phẩm giá nội tại và ý nghĩa của sự sống con người, và đây là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Dù mức độ bị cô lập và thiếu thốn mà mỗi người chúng ta có thể cảm thấy trong cuộc khủng hoảng này thế nào đi nữa, vẫn có những bài học cần đón nhận về sự cần thiết phải có can đảm, quyết tâm, hy vọng và bền chí. Một trong những bài học quan trọng ấy, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ, đó là từ lâu trước đại dịch COVID-19, người già và những người khuyết tật thường bị loại bỏ và quên lãng, không những do xã hội nói chung, nhưng trong nhiều trường hợp do chính các cộng đoàn tôn giáo và những người thân yêu của họ nữa. Các giám mục Canada cũng nói rằng, người già đang phải đương đầu với sự suy giảm trí tuệ và sức khỏe thể lý, cũng như sự thiếu quan tâm đến nhu cầu cảm xúc, tinh thần và nhu cầu của họ cần có các tương quan. Điều càng thấy rõ là vào đầu đại dịch là tình trạng trong các nhà hưu dưỡng và các tổ chức tương tự thật là thiếu sót, như chính phủ và các vị hữu trách về y tế bắt đầu nhìn nhận. Thực tế là, nhiều người già bị cách ly trong nhiều tuần lễ để tránh bị lây nhiễm virus, kể cả từ phía những người săn sóc họ, và nhiều người già chết mà không có sự hiện diện của thân nhân hoặc sự an ủi và nâng đỡ nhờ các bí tích của giáo hội, cũng như sự săn sóc mục vụ. Đó thật là điều đau lòng. Các giám mục nhắc đến nhiều thiếu sót trong việc săn sóc người già tại các nhà dưỡng lão, việc ăn uống, vệ sinh và cả tình trạng chật chội, thiếu các nhân viên săn sóc thích hợp, không được huấn luyện thích đáng và nhiều khi không được trả lương thích hợp. Các giám mục dùng thành ngữ của Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác chống lại thứ văn hóa vứt bỏ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của giáo hội trong việc săn sóc những người dễ bị tổn thương, những người bệnh, người già. Trong bối cảnh trên đây, thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Canada kêu gọi mang lại một làn gió mới trong việc đáp ứng các nhu cầu của nhân loại, đặc biệt cho những người già. Điều này bắt đầu bằng sự tôn trọng và bảo vệ, trong an bình và công lý, các quyền căn bản và bất khả nhượng của mỗi người, cũng như sự phát triển đích thực của họ và an sinh xã hội trong toàn thể cộng đoàn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm phục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm phục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. C. Đề xuất mục vụ đức tin dành cho bí tích rửa tội người lớn. 84. Với phép rửa tội, bí tích của sự sống mới trong Chúa Kitô và sự sinh ra mới, người ta bắt đầu một cuộc hành trình, trở nên một thành phần của giáo hội và bước vào nhiệm cục bí tích. Trong giáo hội cổ xưa, sự thay đổi cuộc sống này được phát biểu cách hữu hình và bằng thể xác, với việc người chịu rửa tội quay lưng khỏi phía Tây, nơi họ nhìn lúc hứa từ bỏ, để quay về phía Đông, trong lúc tuyên xưng đức tin. Luôn luôn có lời yêu cầu phải chuẩn bị trong suốt thời kỳ dự tòng, hoặc trong các hình thức giáo huấn khác, nhưng cũng đã có một ý thức tốt về bản chất ban đầu của đức tin rửa tội. Vì lý do này, diễn trình dự tòng trước đó phải được tuân giữ một cách nghiêm túc và chuyên chăm, với các dự tòng tuyên bố một cách có trách nhiệm việc gắn bó của họ với đức tin ba ngôi đã lãnh nhận và mong muốn tiếp tục tiến triển trong sự hiểu biết về nó và trong sự gắn kết cuộc sống mình với nó, nhờ vào hồng ân ân thánh rửa tội. Bí tích rửa tội, vì là cánh cửa gia nhập, nên đức tin cần thiết để lãnh nhận bí tích này không cần phải hoàn hảo, nhưng có tính khởi đầu và mong muốn được tăng trưởng. 85. Thời kỳ dự tòng được hiểu như một phần của việc khai tâm ra sao, thì phép rửa cũng không hề ở một nghi thức tự khép kín vào chính nó như thế. Nhưng do tính năng động bên trong của nó đòi hỏi một minh chứng bằng cuộc sống như một người đã được rửa tội. Mà sự hiểu biết về đức tin cũng không khép kín, bất chấp sự như nhau giữa đức tin được cử hành trong nghi thức và đức tin được tin tưởng. Điều này tương ứng với giáo lý sau khi rửa tội, theo nghĩa như một giai đoạn giáo huấn thêm chuyên biệt dành cho bí tích. Việc thực hành của giáo hội cổ xưa phản ảnh xác tín rằng việc hiểu biết thực sự về các mầu nhiệm diễn ra sau khi lãnh nhận chúng. Dù sao, không ai cho rằng việc hiểu biết tự nó diễn ra, nhưng các tân tòng được dẫn nhập vào các bí tích thông qua nền giáo lý khai tâm mầu nhiệm. 86. Soi sáng từ Thánh truyền. Thánh Cyrilô thành Jerusalem liên tục nói đến việc hoán cải tâm hồn và cảnh báo. Nếu ý định của bạn vẫn sai, thì bạn sẽ nhận được nước, nhưng không nhận được Chúa Thánh Thần. Việc này không minh nhiên đòi phải có sức mạnh đức tin, theo nghĩa một sức mạnh phi thường, có khả năng di chuyển núi non, nhưng gắn bó tin theo lời công bố của giáo hội. Bạn cần đức tin, một đức tin tùy thuộc vào bạn, đức tin vào Thiên Chúa, để bạn có thể lãnh nhận đức tin mà Thiên Chúa thông ban và làm những việc siêu phàm. Đức tin có thể và phải lớn lên, việc sẵn lòng làm như vậy thuộc về chính quyết định chịu rửa tội. 87. Bắt đầu từ khúc rẽ Constantino, khi thời kỳ dự tòng cổ điển, với sự nghiêm túc và các giai đoạn khác nhau của nó, dần dần biến đi, giáo hội thích nghi với hoàn cảnh mới, xã hội chủ yếu trở thành Kitô hữu. Trong tình hình này, việc xã hội hóa nói chung bao gồm một việc xã hội hóa về tôn giáo nào đó, ít nhất phải tương đối lớn hơn ở thời kỳ trước đó. Tuy nhiên, điều tiếp tục cần cho đức tin là một nhân vật thuộc giáo hội, cha mẹ đỡ đầu và giáo huấn tối thiểu trước đó, giúp cho việc gắn bó bản thân đối với đức tin có trách nhiệm và có ý thức. Trường hợp Indies dạy ta nhiều điều. Bất chấp sự kiện có những khuynh hướng khác nhau và trong nền thần học lúc đó, ơn cứu rỗi được liên kết chặt chẽ với bí tích rửa tội. Cuối cùng, người ta đã đạt tới ý kiến cho rằng tốt nhất nên bảo toàn phẩm giá của người bản xứ và bản chất đối thoại của các bí tích. Theo các đường nét này, cha dòng Đa Minh, Francisco de Victoria, cùng với các nhà thần học khác, đã viết một báo cáo về vấn đề phải chuẩn bị đầy đủ cho các Kitô hữu của lục địa mới, giữa lúc thiếu hụt nhiều linh mục, những vị vốn có gánh nặng dạy giáo lý. Họ không được rửa tội trước khi được dạy dỗ đầy đủ không những về đức tin, mà còn về các phong hóa Kitô giáo nữa. Ít nhất trong chừng mực cần thiết cho ơn cứu rỗi, họ không được rửa tội trước khi có khả năng hiểu những gì họ lãnh nhận, hoặc trước khi họ đáp trả và tuyên xưng trong bí tích rửa tội, cùng muốn sống và kiên trì trong đức tin và Kitô giáo. 88. Đề xuất mục vụ. Giáo hội luôn mong muốn cử hành phép rửa tội. Điều này hàm ngụ niềm vui thấy các tín hữu mới lãnh nhận ơn công chính hóa, được tháp nhập vào Chúa Kitô, thừa nhận người là cứu Chúa của họ, lên khuôn cuộc sống của họ theo Chúa Kitô, trở nên một thành phần của giáo hội, làm chứng cho cuộc sống mới trong Chúa Thánh Thần. Mà nhờ người, họ đã được ban ơn thánh và được soi sáng. Tuy nhiên, nếu tuyệt đối thiếu vắng đức tin bản thân, nghi thức bí tích mất đi ý nghĩa của nó. Mặc dù tính thành hiệu dựa trên việc thực hiện bí tích của thừa tác viên với ý hướng thích đáng, nhưng nếu người được rửa tội không có tối thiểu một chút đức tin, tính hỗ tương chủ yếu giữa đức tin và các bí tích dần dần mất đi. Không có đức tin tin rằng các dấu hiệu hữu hình thông truyền ân thánh vô hình. Thí dụ, dìm vào nước như một sự quá độ từ cái chết sang sự sống. Những dấu hiệu này không thông truyền thực tại vô hình được biểu thị là tha thứ tội lỗi, ơn công chính hóa, việc tái sinh trong Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần, bước vào cuộc sống con thảo. Trong trường hợp này, bí tích rửa tội trở thành một quy ước xã hội đơn thuần hoặc bị thấm nhiễm các yếu tố ngoại giáo. 89. Mức tối thiểu đức tin trên xem ra không thể thiếu đối với những người lãnh nhận bí tích để họ tiến gần tới ý định hiện thực hóa điều giáo hội tin. Một số yếu tố thuộc về mức tối thiểu đức tin này có thể được suy diễn từ chính tính năng động của việc cử hành bí tích. Đức tin ba ngôi với lời cầu khẩn Thiên Chúa ngự xuống trên người tân tòng, niềm xác tín được tái sinh trong Chúa Kitô, được biểu tượng bằng việc dìm mình trong nước như nước sự sống. Việc sinh ra đời sống mới, được biểu thị bằng việc mặc áo trắng, niềm tin tưởng nhận được ánh sáng của Chúa Kitô và mong muốn làm chứng cho nó, được biểu tượng trong việc tiếp nhận ánh sáng từ ngọn nến phục sinh. 90. Do đó, cần có lòng trung thành với tín lý của giáo hội, đức ái và khôn ngoan mục vụ, cùng với óc sáng tạo trong việc chào đón và cung cấp các hành trình dự tòng. Không bảo vệ đầy đủ bản chất và ý nghĩa bí tích, vì sợ những yêu cầu tối thiểu, là mặc nhiên gây hại lớn hơn cho tính bí tích của đức tin và của giáo hội. Gây bất lợi cho tính toàn vẹn và gắn bó của chính đức tin mà nó có ý định bảo vệ. Chắc chắn, đức tin của người lãnh nhận không phải là nguyên nhân của ân thánh đang hoạt động trong bí tích, nhưng nó là một phần của việc chuẩn bị thỏa đáng, cần thiết cho tính hữu hiệu của bí tích, để nó có thể có hiệu quả. Không có bất cứ thứ đức tin nào, dường như rất khó để quả quyết rằng mức tối thiểu không thể thiếu kia được duy trì trong lúc chuẩn bị, một việc vốn bao gồm, ít nhất, việc không gây bất cứ trở ngại nào. Theo nghĩa này, không có đức tin tối thiểu, hồng ân của Thiên Chúa một hồng ân vốn làm cho người được rửa tội trở thành bí tích sống động của Chúa Kitô, như một lá thư của Chúa Kitô, không thành công trong việc tạo ra hoa trái vốn là của riêng người. Mặt khác, người tin xưng Chúa Kitô là Chúa và cứu Chúa của mình sẽ không ngần ngại liên kết mình một cách mật thiết nhất có thể, một cách bí tích, với hạt nhân trung tâm của mầu nhiệm cứu độ của Chúa Kitô là sự phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hữu tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phục vụ qua đề tài Phục vụ là gì? Kính thưa quý vị và các bạn, Thánh giáo hoàng Gioan thứ 23 khi công bố ý định triệu tập công đồng Vaticano thứ hai vào tháng 1 năm 1959 đã nói rằng công đồng này sẽ là một công đồng mang tính mục vụ, tức là ít để ý đến định nghĩa các giáo lý mới hay trình bày những giáo huấn mới, mà tập trung nhiều hơn vào việc tìm ra những cách thức để người công giáo sống niềm tin của mình trong thời đại ngày nay. Bốn phiên họp đầu tiên của công đồng bắt đầu làm việc vào tháng 10 năm 1962. Công đồng Vaticano thứ hai chính thức kết thúc vào ngày 8 tháng 12 năm 1965. Hiến chế phục vụ thánh Sacrosanctum Concilium là văn kiện đầu tiên được công đồng ban hành ngày 4 tháng 12 năm 1963. Thì tài liệu này được công bố đầu tiên chứ các tài liệu khác, cho thấy giáo hội xem phục vụ là việc rất quan trọng đối với đời sống mục vụ của mình. Đoạn mở đầu của hiến chế phục vụ thánh chỉ ra điều này. Thánh công đồng nhận thấy mình có bổn phận đặc biệt phải lo canh tân và phát huy phục vụ để giúp cho đời sống Kitô hữu nơi các tín hữu ngày càng tăng triển. Số 1. Một đoạn văn thường được trích từ số 10 của hiến chế phục vụ thánh, đó là: phục vụ là tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của giáo hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực cho giáo hội. Ở phần mở đầu của hiến chế, chúng ta tìm thấy lời giải thích ngắn gọn xúc tích cho điều đó. Thật vậy, chính nhờ phục vụ, nhất là trong nghi tế tạ ơn, mà công cuộc cứu chuộc chúng ta được thực hiện. Vì thế, phục vụ góp phần rất nhiều trong việc giúp các tín hữu thể hiện trong cuộc sống và tỏ bày cho những người khác thấy mầu nhiệm Chúa Kitô và bản tính đích thực của giáo hội chân chính. Số 2. Rõ ràng, phục vụ là điều quan trọng bậc nhất. Phục vụ hoàn tất công trình cứu độ, biến chúng ta trở nên lời chứng để người khác nhận ra chúng ta là ai nhờ những điều mà Chúa Kitô đã làm vì chúng ta. Phục vụ đã làm điều gì đó trong chúng ta, vì chúng ta, cho chúng ta, để rồi chúng ta cũng có thể làm gì đó trong, vì và cho thế giới này. Phục vụ thực sự là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, hạn từ phục vụ chính xác là gì? Phục vụ là công việc của dân. Hạn từ phục vụ xuất phát từ tiếng Hy Lạp, bao gồm người dân và công việc. Cũng giống như nhiều hạn từ tôn giáo và thần học mà chúng ta sử dụng ngày nay, chữ phục vụ xét nguyên gốc có hai nghĩa: nghĩa thông thường được sử dụng hàng ngày và nghĩa chính trị, vốn chỉ về một hoạt động công cộng, chẳng hạn như dự án xây dựng một tòa nhà. Phục vụ còn là một công việc mà nhà nước thi hành để mang lại lợi ích cho người dân, chẳng hạn thiết lập và duy trì hệ thống giáo dục. Những ý nghĩa thông thường nguyên gốc của phục vụ soi sáng cách chúng ta sử dụng hạn từ này trong thời đại ngày nay. Thật vậy, việc hiểu phục vụ là việc công cộng được thi hành vì lợi ích người dân không chỉ phù hợp và chính đáng, mà còn giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của phục vụ là gì và tại sao chúng ta lại phải làm điều đó trong một ánh sáng hoàn toàn mới. Hãy cùng nhau xem xét câu nói phục vụ là công việc của dân có ý nghĩa gì. Phục vụ là công việc. Thông thường chúng ta không nghĩ phục vụ là công việc, và rủi thay, rất nhiều lần với rất nhiều người, phục vụ là cái gì đó không phải là công việc. Phục vụ là ngồi trong nhà thờ hay nghe giảng. Phục vụ là lãnh nhận một bí tích hay được cha xứ chúc lành. Vậy phục vụ là công việc nghĩa là gì? Trong cuộc sống, công việc là việc cụ thể phải bỏ công sức ra để làm, hoặc là cái làm hàng ngày theo nghề và được trả công. Cách hiểu này gợi lên điều gì đó quan trọng về công việc thiêng liêng, nghề nghiệp thiêng liêng, vốn là bản chất của phục vụ và cũng là điều mà phục vụ đòi hỏi chúng ta. Phục vụ là công việc, là điều gì đó mà chúng ta thi hành. Phục vụ là một hoạt động, một thực hành đòi hỏi phải nỗ lực, chứ không đơn thuần chỉ nhìn và quan sát. Tại sao chúng ta lại cử hành phục vụ? Công việc trong phục vụ là gì? Chúng ta cử hành phục vụ là vì chúng ta tin chắc vào những điều liên quan đến Thiên Chúa, đến giáo hội và đến chính chúng ta. Đồng thời cử hành phục vụ cũng vì muốn rao giảng niềm tin của mình. Nói về việc cử hành phục vụ của giáo hội là nói về việc giáo hội đang thực hành những điều mà giáo hội tuyên xưng. Làm việc phục vụ tức là tham dự vào công việc của Thiên Chúa, như sách giáo lý Hội Thánh Công giáo khẳng định. Qua phục vụ, Đức Kitô đấng cứu chuộc và thượng tế của chúng ta tiếp tục công trình cứu chuộc chúng ta trong Hội Thánh, với Hội Thánh và nhờ Hội Thánh của Người. Số 1069. Phục vụ là công việc bởi vì đó là nghề của chúng ta, hoặc theo ngôn ngữ nhà đạo, phục vụ là ơn gọi của chúng ta, là việc chúng ta được mời gọi. Theo ý nghĩa thông thường, chúng ta tìm việc làm để mưu sinh, chúng ta đi làm không chỉ để dọn vệ sinh đường phố hay sắp xếp hàng hóa sao cho trật tự, ngăn nắp để người khác có thể chọn lựa. Đúng hơn, chúng ta đi làm để cuộc sống của chúng ta có trật tự, mang về nhiều tiền hơn để có thể chi trả những khoản cố định và để có thức ăn đặt trên bàn mỗi ngày. Nói cách khác, chúng ta đi làm là để cấp dưỡng cho chính chúng ta, để chúng ta có được một cuộc sống tốt đẹp nhất có thể. Tương tự, công việc phục vụ không chỉ là làm mọi thứ cho xong, quy tụ với nhau, hát vài bài thánh ca, thu tiền lát giỏ, củng cố tình bằng hữu với nhau. Dĩ nhiên, những việc này là một phần của phục vụ. Tuy nhiên, lý do chính yếu mà chúng ta làm công việc phục vụ là để cuộc đời chúng ta được trật tự, để lãnh nhận tất cả những gì Thiên Chúa trao ban, ngõ hầu chúng ta có nhiều hơn mức vừa đủ để có thể trao lại cho người khác, để nuôi dưỡng bản thân nhờ tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa, vốn được tỏ hiện nhờ phục vụ. Chúng ta làm công việc phục vụ vì chúng ta là một hội thánh, và phục vụ là công cụ cơ bản. Nhờ đó, hội thánh được nuôi dưỡng, được xác định và định hướng chính mình trên bình diện thiêng liêng cũng như mục vụ. Hãy nhớ lại những điều mà hiến chế phục vụ thánh đã nói. Phục vụ là tột đỉnh quy hướng mọi hoạt động của giáo hội, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực cho giáo hội. Phục vụ là công việc, là nghề của giáo hội. Phục vụ là ơn gọi, là việc giáo hội được mời gọi. Chúng ta cử hành phục vụ vì chúng ta là giáo hội. Chúng ta cử hành phục vụ để rồi chúng ta trở thành giáo hội. Điều này không có nghĩa là giáo hội chỉ liên quan đến một hoạt động duy nhất là cử hành phục vụ cùng các lễ nghi thánh. Đúng hơn, điều đó có nghĩa là giáo hội được nuôi dưỡng, được thêm sức mạnh và được dẫn dắt trong mọi công việc của mình nhờ cử hành phục vụ. Thật vậy, chính phục vụ đã mang đến mục đích cho tất cả công việc của giáo hội, mà hai việc quan trọng nhất trong số đó là ca tụng Thiên Chúa và làm tăng trưởng sự thánh thiện của mình. Lời sau đây thường được nói về bí tích thánh thể, nhưng cũng có thể áp dụng cho phụng vụ và tất cả các bí tích. Đó là giáo hội làm nên phụng vụ và các bí tích, và phụng vụ cùng các bí tích làm nên giáo hội. Phụng vụ là công việc của mọi tín hữu. Công đồng Vaticano thứ hai đã phân biệt cách rõ ràng hai chức tư tế, thừa tác hay có chức thánh, và phổ quát dành cho mọi giáo dân. Tuy nhiên, phân biệt như vậy là để nhấn mạnh rằng, nhờ hiệu quả của bí tích rửa tội, mọi tín hữu cách nào đó được cùng chia sẻ chức vụ tư tế của Đức Kitô. Điều nền tảng trong công cuộc tranh tân phụng vụ do công đồng Vaticano thứ hai khai mào, đó là quan niệm rằng phụng vụ của giáo hội là công việc của toàn thể hội thánh. Hiến chế phụng vụ thánh mô tả phụng vụ được xem là việc thực thi chức năng tư tế của chính Chúa Kitô. Phụng vụ không phải là tài sản hay lĩnh vực chuyên biệt của hàng giáo sĩ. Thế nên công đồng nhấn mạnh như sau: Mẹ Thánh Giáo hội tha thiết ước mong toàn thể các tín hữu được hướng dẫn tham dự các việc cử hành phụng vụ cách trọn vẹn, ý thức và tích cực. Đây là điều do chính bản chất của phụng vụ đòi hỏi, và cũng là quyền lợi và bổn phận của đoàn dân Kitô giáo nhờ phép rửa tội đã trở nên dòng dõi ưu tuyển, hàng tư tế vương giả, dân tộc thánh thiện, đoàn dân được tuyển chọn. Số 14. Phụng vụ có thể được xem là công việc của dân Thiên Chúa, vì mỗi cộng đoàn cùng được tham dự vào kinh nguyện mà Đức Kitô dâng lên Chúa Cha. Thêm vào đó, phụng vụ là công việc của dân Thiên Chúa, xét như việc được cùng chia sẻ chức vụ tư tế của Đức Kitô. Phụng vụ là công việc quan trọng nhất, nghề quan trọng nhất mà một tín hữu có thể làm. Như hiến chế phụng vụ thánh nhắc nhở chúng ta ở số 7 rằng, vì là công việc của Chúa Kitô tư tế và thân thể người là giáo hội, nên tất cả các cử hành phụng vụ đều là hành vi linh thánh trội vượt, không một hành vi nào khác của giáo hội có hiệu lực bằng, xét cả về danh hiệu lẫn đẳng cấp. Một lần nữa, chúng ta hãy quay lại với ý niệm phụng vụ là công việc của dân Thiên Chúa. Phụng vụ thực sự là công việc. Phụng vụ là công việc. Thi hành công việc phụng vụ đúng đắn chính là công việc. Phụng vụ không phải điều gì đó chỉ diễn ra trong tòa nhà giáo hội. Phụng vụ chính là tòa nhà của giáo hội. Và như đoạn trích trên đã cho thấy rõ, phụng vụ là hành vi trội vượt trên hết của giáo hội. Dẫu một cuộc cử hành phụng vụ có thể có một khởi đầu và một kết thúc được xác định cách rõ ràng, thế nhưng vì tính quan trọng của phụng vụ trong và cho đời sống giáo hội, nên sẽ phải có nhiều nghi thức đi trước cử hành đó, giống như có nhiều nghi thức phải được thực hiện vì sự quan trọng đó. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo nhắc nhở chúng ta rằng, việc trao giảng tin mừng, đức tin và sự hối cải phải đi trước phụng vụ. Lúc đó phụng vụ mới có thể mang lại hoa trái của mình trong đời sống các tín hữu, đời sống mới theo Chúa Thánh Thần, việc dấn thân vào sứ vụ của hội thánh và việc phục vụ cho sự hợp nhất của hội thánh. Số 1072. Phụng vụ là công việc, bởi vì phụng vụ đòi hỏi phải có sự chuẩn bị, sốt sắng và chủ động. Để hiểu bản chất và mục đích chính xác của phụng vụ, chúng ta cần nhận ra rằng cuộc đời của người Kitô hữu phải khác với cuộc đời bên ngoài nhà thờ, do những điều chúng ta làm khi ở trong nhà thờ. Như các sách tin mừng đã nói rõ, tôn giáo, sự tăng triển trên đường nên thánh, không đơn giản chỉ là mối tương quan giữa ta với Thiên Chúa. Khi được hỏi đâu là giới răn quan trọng nhất, Đức Giê-xu đã nêu ra hai điểm: hãy yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Các Kitô hữu không có chọn lựa, hoặc yêu Chúa hoặc yêu tha nhân. Họ phải là những chuyên viên trong việc yêu cả hai, bởi vì dựa vào đó mà họ sẽ chịu phán xét. được thanh tẩy trở thành một Kitô hữu, tức là được tháp nhập vào Đức Kitô và giáo hội của người, đồng nghĩa với việc bỏ đi ý niệm cho rằng chỉ cần thờ phượng Thiên Chúa là được cứu độ. Dụ ngôn về ngày phán xét trong Tin Mừng Matthew chương 25 từ câu 31 đến câu 46 vẽ ra một bức tranh thật buồn về điều cần thiết tuyệt đối của việc nhận ra Thiên Chúa nơi tha nhân. Những người bị lên án là những người đã không biết rằng việc ca tụng Thiên Chúa nhất thiết phải được thực hiện qua việc chăm lo cho những người thiếu thốn. Vậy phụng vụ là gì? Phụng vụ là công việc của toàn thể dân Thiên Chúa. Phụng vụ là việc dân Thiên Chúa thực hành niềm tin mà mình tuyên xưng. Phụng vụ là công việc, bởi vì phụng vụ đòi hỏi tín hữu phải tham dự cách tích cực và đầy đủ, chuẩn bị, sốt sắng và chủ động. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu con người trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. 1. Tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong sự hiện hữu và cuộc sống của con người. Mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi thể hiện nơi Đức Kitô cũng đồng thời cho thấy ơn gọi của con người là yêu thương. Nhờ mặc khải này, chúng ta hiểu được ý nghĩa của phẩm giá và sự tự do của con người, hiểu được bản tính xã hội của con người một cách sâu xa. Trong tông thư Mulieris Dignitatem số 7, Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhận định rằng là con người theo hình ảnh và giống Thiên Chúa, cũng là được hiện hữu trong một tương quan, trong tương quan với cái tôi khác vì bản tính Thiên Chúa, vừa là một vừa là ba, chính là sự hiệp thông giữa Cha, Con và Thánh Thần. Con người được mời gọi khám phá nguồn gốc, mục tiêu và lịch sử của cuộc đời mình nơi tình yêu của Thiên Chúa, nơi sự hiệp thông ba ngôi và chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Các nghị phụ của Công đồng Vaticano đệ nhị đã giáo huấn trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 24 rằng: khi cầu xin Cha cho chúng nên một như chúng ta là một, Chúa Giêsu Kitô đã nhìn nhận có một sự tương tự nào đó giữa sự kết hợp của ba ngôi Thiên Chúa với sự kết hợp của con cái Thiên Chúa trong sự thật và tình yêu. Sự tương tự này cho thấy nếu con người là thụ tạo duy nhất trên thế gian này mà Thiên Chúa muốn tạo dựng vì chính con người, thì con người chỉ có thể khám phá ra bản ngã đích thực của mình khi chân thành trao ban chính mình. Mỗi người đều do Thiên Chúa tạo dựng, đều được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ trong Đức Giêsu Kitô, và sẽ tự hoàn thành chính mình bằng cách thiết lập các mối tương quan yêu thương, công bằng và liên đới với anh chị em của mình khi tiến hành các hoạt động khác nhau trong thế giới. Mọi hoạt động của con người mà giúp phát huy phẩm giá và ơn gọi đầy đủ của họ, thúc đẩy cuộc sống thăng tiến và giúp các dân tộc, các quốc gia trên thế giới liên đới với nhau, thì đều phù hợp với kế hoạch của Thiên Chúa, đấng không ngừng bày tỏ tình yêu và sự quan tâm lo lắng cho con cái của mình. Thiên Chúa tạo dựng con người theo hình ảnh và giống Thiên Chúa trong một hành vi hoàn toàn tự nguyện và vô điều kiện của Thiên Chúa. Vì con người được tạo dựng có tự do và hiểu biết, nên con người trở nên tha nhân do Thiên Chúa sáng tạo. Và chỉ khi con người liên hệ với Thiên Chúa, họ mới có thể khám phá thấy và thực hiện đúng đắn trọn vẹn ý nghĩa của đời sống cá nhân cũng như xã hội của mình. Chính khi con người bổ túc và trao đổi với nhau, con người mới trở nên hình ảnh tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi trong vũ trụ. Con người với tư cách là chóp đỉnh của cuộc tạo dựng, Thiên Chúa cũng trao ban cho con người sắp xếp thiên nhiên được tạo thành ấy theo ý định của người. những hoạt động mà con người thực hiện cho thế giới có liên quan tới việc khám phá và tôn trọng các định luật tự nhiên do Thiên Chúa khắc ghi trong vũ trụ đã được tạo thành, để con người có thể sống trong vũ trụ và chăm sóc vũ trụ theo ý muốn của Thiên Chúa. Quan niệm về con người, xã hội và lịch sử như vậy đã bám rễ rất sâu trong Thiên Chúa và được thấy rõ hơn khi kế hoạch cứu độ trở thành hiện thực. 2. Ơn cứu độ Kitô giáo dành cho con người toàn diện và cho hết mọi người. Ơn cứu độ do sáng kiến của Chúa Cha được trao ban cho con người một cách sung mãn nơi Đức Giêsu Kitô, được thực hiện và truyền lại cho chúng ta nhờ hoạt động của Chúa Thánh Thần. Đây là ơn cứu độ toàn diện con người và dành cho hết mọi người. Như thế, ơn cứu độ liên quan đến con người trong mọi chiều kích, cá nhân, xã hội, thể lý, tâm linh, lịch sử, siêu việt, vân vân. Theo hiến chế mục vụ Gaudium et Spes số 24, ơn cứu độ đã trở thành hiện thực trong lịch sử, vì mọi sự được Thiên Chúa tạo dựng đều tốt đẹp và đều do Chúa muốn, cũng như vì con một Thiên Chúa đã trở nên một con người giữa nhân loại. Ơn cứu độ sẽ hoàn tất khi mọi người cùng với toàn thể thụ tạo được chia sẻ sự sống lại của Đức Kitô và được hiệp thông vĩnh viễn vào sự sống của Chúa Cha trong niềm vui của Thánh Thần. Con người được mời gọi tự nguyện hưởng ứng và đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa ban tặng. Hiến chế tín lý Dei Verbum số 5 cho thấy đức tin hệ tại và thông qua việc con người tự nguyện hiến dâng trọn vẹn bản thân mình cho Thiên Chúa để đáp lại tình yêu đi bước trước và rất dồi dào của Thiên Chúa bằng cách yêu thương anh chị em của mình một cách cụ thể và luôn sống trong hy vọng vì Đấng đã hứa với chúng ta là Đấng trung thành. Kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa dành cho con người như Đức Kitô đã mặc khải và nhờ Chúa Thánh Thần biến con người thành những người đồng thừa tự, chính là mối tương quan của con cái đối với cha của mình, cũng chính là mối tương quan mà Đức Giêsu đã sống với Chúa Cha. Vì ơn cứu độ phổ quát và toàn diện, nên sự liên kết của con người với Thiên Chúa không tách rời khỏi những trách nhiệm mà con người phải thực hiện cho anh chị em của mình trong những hoàn cảnh cụ thể của lịch sử. Sự việc mọi người đều khát mong đi tìm sự thật và ý nghĩa cuộc đời cũng là nền tảng để Thiên Chúa ký kết giao ước với dân Israel của người, như các tấm bia ghi 10 điều răn và giáo huấn của các ngôn sứ trong Cựu Ước đã chứng nhận. Trong giáo huấn của Đức Giêsu, những mối tương quan nhân loại ngày càng trở nên rõ ràng và chính xác hơn, và được chứng minh cách dứt khoát trong cuộc hy hiến mạng sống của Đức Giêsu vì vâng theo ý muốn của Chúa Cha và vì yêu thương tha nhân. Thật vậy, Đức Giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng theo Thánh Marco chương 12 câu 29 đến câu 31 rằng: "Điều răn quan trọng nhất là: Hỡi Israel, hãy lắng nghe, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi là Đấng duy nhất. Ngươi phải yêu mến người với hết cả tâm hồn, linh hồn, lý trí và hết sức lực người. Còn điều răn thứ hai là, ngươi phải yêu thương người thân cận như chính mình." Trong tâm hồn con người, hai điều răn của đức ái liên kết chặt chẽ, không thể tách rời. Đó là mối tương quan của con người với Thiên Chúa như là Đấng tạo hóa và như là người cha. Mối tương quan này là nguồn gốc và là đích điểm của sự sống và ơn cứu độ. Đồng thời, cũng là sự quảng đại của mỗi người mở lòng yêu thương tha nhân một cách cụ thể như yêu thương chính bản thân mình, kể cả khi người ấy bị xem như là kẻ thù của mình. Như thế, việc cam kết thực thi công bằng và liên đới để xây dựng một cuộc sống xã hội, kinh tế và chính trị theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa đã bắt nguồn từ nội tâm sâu xa của con người.
Quý vị và các bạn thân mến, một tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.